This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Thanh Hùng rất là khỏe. Còn anh Tiến Dũng thế nào? Anh có khỏe không?
Cảm ơn anh Hùng, Tiến Dũng rất là khỏe. Sao anh Hùng thấy tình hình như thế nào? Có gì chia sẻ không?
Vâng, thưa quý vị, cũng như anh Tiến Dũng, mấy ngày qua thì chắc có lẽ ít nhiều gì chúng ta cũng biết được về cái vấn đề coi như là biểu tình, coi như là không còn ở một cái mức ôn hòa nữa mà gọi là chuyển sang gọi là bạo động rồi, quá hỗn loạn. Năm nay phải nói tội cho Tổng thống Trump phải không anh Tiến Dũng? Rất là tội.
Vâng, anh Hùng, Thanh Hùng nói ôn hòa, Dũng nói bây giờ thành ôn dịch luôn đó thưa quý vị. Người Huế nói là ôn hoàng dịch lộn hay là gì đó.
Đúng rồi.
Phải không?
Đúng vậy.
Rồi, quý vị cũng biết rằng ở quốc gia nào cũng vậy, kính thưa quý vị, ở quốc gia nào cũng vậy, thì biểu tình thì đôi khi nó sẽ rất dễ xảy ra cái bạo loạn, mà tôi gọi là riot. Khi nó bạo loạn như vậy thì có những thành phần xấu, mà số đông nha, họ sẽ lợi dụng để mà hồi của. Cái này thì bất cứ quốc gia nào cũng có, châu Âu chúng ta cũng thấy, châu Á cũng thấy, everywhere, Hồng Kông vừa qua chúng ta cũng thấy. Có một số thì họ biểu tình thật lòng sự tức giận của họ, thì họ đập phá, nhưng mà những người sau đó, đi sau lưng đó, giống như cái người mà theo để mà giờ người ta đập đó, để mà mình vào mình hôi của, thì rất là đông cái thưa vị. Từ từ nó thành ra một cái phong trào luôn. Mỗi lần có biểu tình là thấy có đập phá, đốt phá và cướp bóc. Cái điều này thật sự ra cái xã hội nào cũng có, thì nó sẽ đi qua giống như một cái đại dịch thôi, gọi là dịch cúm Vũ Hán rồi qua đi, rồi những cái biểu tình ầm ầm như vậy rồi cũng sẽ qua đi. Không phải đây là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ trải qua rất nhiều cái lần biểu tình mà có bạo loạn như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Dũng nhắc nhở quý vị nào có cơ sở thương mại thì chúng ta đang trong cái tâm mà cái chỗ mà protest, chỗ mà đang bị riot mà giữ như vậy đó, thì quý vị cũng không nên đi đến nơi của mình thì họ đập phá hay làm gì làm, thì quý vị cũng đã có bảo hiểm rồi. Chúng ta, ông bà xưa có nói là bỏ của chạy lấy người ha, bỏ của giữ mạng thôi. Và sáng hôm nay khi mà thị trường chứng khoán mở cửa, thí dụ nghĩ rằng nó sẽ rất là tệ, nhưng mà ngược lại không có tệ chút xíu nào quý vị. Dow Jones mở cửa sẽ giảm mấy điểm, bây giờ lại lên rất tốt. Dow Jones lên đến 69 điểm, hiện tại là 25.452 điểm. Nasdaq thì lên 45 điểm, hiện tại là 9.535 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại là 3.052 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.68%. Dầu thô thì giảm 67 xu, một thùng dầu thô là 35 đồng chẳng cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 7 đồng 30 xu. Một ao vàng hiện tại 1.745 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.84%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.45%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.52%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.290 đồng. Vàng thì mua vào 48.680.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.850.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bởi vì protest và bởi vì bạo loạn nên Target chiều ngày hôm qua thì họ nghĩ rằng họ sẽ đóng cửa trên 100 cửa tiệm. Nhưng mà sáng hôm nay, the latest today thì mới nhất thì họ cho biết rằng 6 cửa tiệm đã already closed. Và một cái nơi mà nằm trong cái tâm điểm bạo động thì họ đã đóng cửa. Trong khi đó thì CVS họ sẽ đóng cửa những cửa tiệm khoảng 20 tiểu bang có bạo động, chẳng hạn như ở Texas chúng ta là có, Pennsylvania là có, Missouri là có, nhiều cái thành phố, nhiều cái tiểu bang mà hiện tại bây giờ chính xác hơn là nhiều cái tiểu bang có khu vực thành phố mà có người da màu thì nơi đó có nhiều cái thành phố đóng cửa vì họ rất là bạo động hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến thuốc tiểu đường. FDA ngày hôm qua thì họ đưa ra một list những cái nhà sản xuất thuốc drug maker hay là pharmaceutical recall thuốc tiểu đường dạng 2, tức là the type 2 diabetes, đã dùng cái metformin. Cái chất này, cái thuốc này nó có mầm móng gây ung thư, và FDA bắt buộc những cái nhà sản xuất là những cái pharmaceutical hay là pharmacy, những cái pharmaceutical là nhà chế biến hay là đó là những cái nơi mà dược sản xuất những cái dược mà có chất gây ung thư này cho người tiểu đường phải recall. Trong đó thì một công ty đã gửi thơ recall rồi, bốn công ty còn lại thì FDA bắt buộc họ, yêu cầu họ phải gửi thơ đến bác sĩ, hay là gửi là yêu cầu những bác sĩ phải thay cái toa thuốc mới cho bệnh nhân. Và họ cũng nhắc nhở quý vị, FDA cũng nhắc nhở rằng có khoảng 34 triệu người Mỹ đang sử dụng thuốc này trên toàn nước Mỹ, nên tiếp tục sử dụng cái metformin này cho đến khi as soon as possible bác sĩ sẽ gửi, as soon as doctor give you một cái prescription khác, tức là một cái toa thuốc khác để thay thế cái metformin này. Vì nhớ sử dụng tin chắc là tất cả vị nào mà đang uống thuốc tiểu đường thì uống cái loại này, nhưng mà không, cứ tiếp tục giữ, đừng có ngưng, như đến khi mà bác sĩ của quý vị chuyển vào một loại thuốc mới để mà cho cái tiểu đường của quý vị. Quý vị nhớ nếu mà bị có biết bác sĩ thì gọi email, gọi tin nhắn cho bác sĩ để thay đổi cái thuốc mới càng sớm càng tốt, quý vị. Bản tin buồn kế tiếp là có liên quan đến 24 Hour Fitness. Cái công ty này đã bắt đầu chuẩn bị một cái hồ sơ thiệt dài để mà file bankruptcy. Thí dụ cũng nhắc nhở quý vị rồi, nếu ta tiếp tục đóng cửa thì những công ty sẽ đóng cửa tiệm của họ, và 24 Hour Fitness, cái nơi mà chúng ta tập thể dục mỗi ngày đó, sẽ bắt đầu file bankruptcy as soon as they xong hồ sơ. Và hiện tại bây giờ thì theo bản tin mới nhất thì họ thiếu nợ khoảng 1.3 tỷ. Và công ty này có trụ sở chính ở San Ramon, California, và có tổng số là 430 cái địa điểm tập thể dục này trên toàn nước Mỹ. Điều này rất buồn, quý vị thấy không? Thật sự là Dũng thấy rằng họ làm ra tiền cũng hơi khó đó, tại vì đây là một cái khu mà ví dụ rất war đó, họ mướn tiền rất mắc. Một cái nơi tập thể dục này 24 Fitness không phải là nhỏ, quý vị, có hồ bơi, có sauna, everything. Nhưng mà một năm có 200 bạc một người thì làm sao mà có đủ cơ hội để mà trả cái tiền rent, rồi chưa kể tiền những cái equipment, những cái dụng cụ thể thao, tập thể thao vân vân. Thì bây giờ thì họ thiếu nợ đến 1.3 tỷ và họ chuẩn bị hồ sơ để mà file bankruptcy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng, tối quan trọng, rất quan trọng, kính thưa quý vị. Quý vị biết rằng ví dụ đã gửi bản tin này hôm thứ sáu rồi, nhưng mà cũng nhắc nhở lại vì sáng hôm nay có rất nhiều cái cơ quan truyền thông cho biết rằng người dân Hoa Kỳ đã giục thùng rác cái debit card của mình. Hiện tại bây giờ có khoảng 4 triệu người dân Hoa Kỳ sẽ nhận cái debit card thay vì là direct deposit hoặc là cái check. Nhưng mà chính phủ muốn khuyến khích người dân Hoa Kỳ xài tiền chứ không để dành. Vì cái đợt đầu tiên gửi direct deposit chẳng ai xài, rồi gửi check thì người ta lại cash, bây giờ họ chuyển qua gửi debit card, chúng ta xài tiền. Nhưng mà 4 triệu người này có thể họ không biết được, vì gửi cái thơ đến, cái thơ trên ngoài bìa thơ đó có cái chữ Money Network Cardholder Service. Chúng ta nhớ nha, Money Network Cardholder Service. Tại vì cái Money Network Cardholder Service này á, người Trung, không phải người Việt Nam mà ngay cả người Mỹ nữa, họ nhìn vào họ tưởng đây là một cái chân mail, cái thơ rác thôi, gửi quảng cáo thẻ tín dụng vân vân thì họ dùng thùng rác đi. Nhưng mà không ngờ trong đó nó có chứa đựng một cái debit card giá trị từ 1.200 đến 3.400. Ra nhớ nha, đôi khi người nhiều người dùng thùng rác lắm, và sáng hôm nay thì nhiều cơ quan truyền thông cho biết rằng người dân đã gọi lên complaint vì họ đã dùng thùng rác rồi. Nhưng Nếu vị có nhận được thì chúng ta gọi phải gọi activate, rồi người ta mới cho cái số pin number, chúng ta mới xài được giống như cái thẻ tín dụng của nhà băng vậy đó. Chúng ta gọi 1-800-240-8100 và người ta sẽ gửi cho vị cái thẻ cái activate cho vị. Còn nếu vị là không nhận được, họ dùng rác rồi, chúng ta cũng liên lạc sớm để hoặc là vào iOS đánh lên gửi email cho họ biết là chúng ta đã dùng thùng rác rồi. Và cái thẻ này đó, cái debit card này chúng ta sử dụng đó, chúng ta có trả tiền fee, lệ phí nha. Hàng withdraw là chúng ta đóng 2 đồng, rồi chúng ta xài những cái check and balance là 25 cent, nhưng mà maximum nó khoảng 5 đồng. Và chúng ta vào ATM rút tiền có thể được 1.000 đồng. Nếu vị nào mà cầm vào nhà băng luôn, rút luôn thì chúng tôi nghĩ là không có tốn tiền. Tôi dùng nghĩ là như vậy. Vâng, và đó là bản tin mà tôi muốn gửi đến vị, bản tin sau cùng. Bản tin sau cùng khá quan trọng. Câu hỏi rằng, nếu tôi không còn tiền unemployment nữa, vậy 600 tiền weekly benefit tôi có còn được hay không? Theo như cái cô Christina Tyler, cô này là người đứng chủ giám đốc điều hành của công ty Credit Time Attack. Yes, nếu quý vị nào mà bị lay off, mà hết cái tiền mà unemployment đã run out rồi, và quý vị vẫn tiếp tục giữ được 600 với điều kiện công việc của quý vị là phải là nằm trong cái high risk group, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận được. Còn quý vị nào không phải nằm trong cái high risk group thì chúng ta phải đi làm hoặc là bị mất luôn cái tiền 600 và cộng cái unemployment sẽ không còn nữa. Vậy thì cái high risk group là trong cái trường hợp nào, thì chúng ta có thể vào coi theo website của chính phủ ai là nằm trong cái high risk group đó. Nhưng ta nhớ một điều, what goes around come around. Quý vị càng nhận được tiền giúp đỡ từ chính phủ thì sau này con em chúng ta phải trả tiền này rất mệt mỏi cho quý vị. Lý do tại sao mà người Mỹ mỗi năm đều than phiền vào tiền thuế nhà, đều than phiền vào thuế doanh thu, thuế thu nhập. Lý do vì nợ rất nhiều. Nợ đây là nợ, tôi cũng nhắc nhở lại là Hoa Kỳ, thiếu nợ Hoa Kỳ chứ không có tiểu bang nào khác đó, hay là quốc gia nào khác. Ta thấy rõ đúng không? Cái giải thích của tôi dùng trước đây, vì thấy rằng Hoa Kỳ tự thiếu nợ mình, tức là họ mượn tiền chính phủ để trả cho dân. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ lấy trước đi, rồi sẽ có số người tiếp nối thế hệ sau sẽ trả cho vị cái nợ này. Cái điều quan trọng nữa, dùng nhắc nhở quý vị, khi mà chúng ta nhận được một cái thông tin nào đó từ những cái cộng đồng hay là những cái Facebook hay là Twitter, quý vị nào mà không thấy một cái link nào để dẫn chứng đó, chúng ta khoan vội tin đã. Như sáng nay dùng thấy trên Facebook tràn lan là nói một cái tiệm nail nào ở Dallas, cái bà đó đã ra, khi thấy người ta phá ra rồi bị đánh chết. Cái điều này hoàn toàn đi coi trong những cái system, trong những cái bản tin của Hoa Kỳ không thấy nhắc đến. Quý vị nhớ đừng bao giờ để non nớt mà người ta nói mình tin theo thì cuộc đời mình nó sẽ mệt mỏi lắm. Chúng ta nhớ khi mà ngay cả quý vị nữa gửi một cái thông tin nào qua một cái trang truyền thông từ cộng đồng đó hay là public đó, thì chúng ta nhớ kèm theo cái link để người ta biết rằng cái tin này là có thật. Còn ngoài ra, ví dụ nhắc nhở quý vị, cái link nè, cái bản tin nào từ Facebook, từ Twitter mà nói trên trời dưới đất mà không có cái link đó, chúng ta khoan vội tin đã. Mà chúng ta không tin mà chúng ta share tùm lum đó thì rất dễ gây hoang mang trong cộng đồng, quý vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Những cái thông tin về cái kinh tế thị trường cũng như là những cái nhận định của anh Tiến Dũng về cái lĩnh vực kinh tế cũng như về cái an ninh xã hội. Vâng, đúng như vậy, chúng ta cũng đang mong cho là cái đại dịch COVID-19 này nó sớm qua đi, cũng như những cái việc mà ôn dịch đang xảy ra mấy ngày vừa qua, để cho cái xã hội của chúng ta nó bình ổn trở lại và làm ăn cho nó ngon lành, phải không anh Tiến Dũng?
Dạ, đúng là như vậy. Thì tôi tin chắc rằng cái bạo loạn này nó sẽ sớm sẽ qua, cái thưa quý vị. Chúng ta cứ sống vui vẻ, sống lạc quan. Yeah. Nhưng mà với COVID thì chúng ta đừng có chủ quan. Tôi cũng nhắc nhở quý vị một lần nữa, please làm ơn, nếu chúng ta thấy một cái thông tin nào mà nó không có một cái link chính xác, chúng ta khoan chia sẻ, mà cũng khoan vội tin đã, chúng ta kiểm chứng lại có đúng hay không. Trước khi mà nó đúng thì chúng ta hãy share cái thông tin đó ra cho cộng đồng biết. Còn ngoài ra không đúng thì chúng ta không nên share ra để gây thêm cái sự hoang mang cho cộng đồng, quý vị. Ngay cả những cái thông tin mà tỷ nghiệm neo này mở cửa có 7 người, 3 người, 4 người bị mắc bệnh. Nó hoàn toàn đi, chúng ta coi xong rồi. Nó là cái bản tin này từ BBC. Vào BBC coi, tìm nét con mắt cũng không ra luôn. Tức là họ có thể nói trên trời dưới đất rồi, bản tin này từ CNN, bản tin này từ ABC, từ BBC. Nhưng mà chúng ta vào coi thì lại không thấy. Tức là người ta sẽ đưa những thông tin đó ra cho chúng ta hoang mang và làm cho đời sống quý vị nó càng thêm lo sợ nữa. Nhớ một điều, một thông tin nào ai chia sẻ ra mà không có một cái link kiểm chứng, chúng ta đừng có tin, delete đi cho nó lành. Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hùng quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại anh chương trình lần sau.